Kiếm đạo độc tôn, chương 1527. Thiên hạ phải sợ hãi. Góc truyện audio.com. Lôi thần hư ảnh có diện mạo không rõ ràng cho lắm, phảng phất chỉ có đôi mắt là trông như hai vòng xoáy lôi đình, hắn liếc nhìn chằm chằm vào Diệp Trần rồi hất tay phải lên, lập tức một thanh trường mâu lôi điện kích phóng về phía Diệp Trần. Oanh, Diệp Trần không biết âm thanh khai thiên tích địa to lớn đến mức nào, hắn chỉ biết là tiếng lôi đình phát ra khi lôi thần hư ảnh bắn ra thanh trường mâu này đều lớn hơn vô số lần so với bất kỳ thanh âm gì mà hắn từng nghe được, phảng phất như thứ được ném đến không phải là một cây trường mâu đoạt mệnh, mà là tiếng sấm do vô số lôi điện ngưng tụ thành. Nó như muốn làm nổ tung cả thiên địa, thậm chí phá hủy cả vũ trụ, đem hết thảy mọi thứ trước mắt chấn nát thành cho bụi. Diệp Trần đã không có tâm trạng để cân nhắc xem một mâu này kinh khủng đến bực nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là phải tăng thực lực lên dù phải trả bất cứ giá nào. Đối mặt với một mâu đoạt mệnh kia, nếu không đem thực lực tăng lên tới cảnh giới có thể siêu việt tình trạng cực hạn hiện tại của bản thân thì sẽ bị chấn nát đến hài cốt cũng không còn, hồn phi phách tán. Trên đỉnh đầu, ngũ hành đạo quả xuất hiện, lúc còn tại cảnh giới chuẩn tôn, vô thượng bí pháp ngũ hành đạo quả có thể giúp cho lực lượng của Diệp Trần tăng lên hơn 10 lần. Còn hiện tại hắn đã trở thành chí tôn, ngũ hành đạo quả tối đa chỉ có thể tăng lên 1-2 lần thực lực mà thôi, trừ phi có thể đem nó tu luyện tới đại thành thậm chí là viên mãn cảnh giới, nhưng bất quá có thể tăng lên 1-2 lần thì đã là rất tốt rồi. Cùng lúc đó, kiếm nguyên của Diệp Trần này đã có tốc độ vận chuyển nhanh gấp 10 lần so với trước đó, tại bên ngoài thân thể hắn hình thành ra từng mảnh huyết hoa liên tiếp nhau, đây chính là hiện tượng kiếm nguyên được vận chuyển quá nhanh tạo thành. Vẫn chưa đủ, Diệp Trần nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục gia tốc vận chuyển kiếm nguyên, gấp 15 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần. Có thể nói, cách làm này chính là giết địch 1.000 tự tổn 800, lúc bình thường căn bản sẽ không ai dùng cách này, trừ phi hắn đã rơi vào thời điểm hẳn phải chết mà thôi, bởi vì một khi dùng đến nó thì bản thân cũng sẽ gánh lấy thương thế rất lớn, thậm chí sẽ để cho chí tôn sinh mạng ấn ký xuất hiện tình trạng đổ vỡ, nhưng hiện tại Diệp Trần đã quản không được nhiều như vậy nữa rồi, nếu ngăn cản không được một kiếp này thì căn bản sẽ không còn kiếp sau, chi bằng cứ liều mạng một lần vậy. Đùng đùng, thân thể cao 4 trượng 8 của Diệp Trần không chịu nổi áp lực lập tức bị bạo liệt và vẩy ra đại lượng máu tươi, hội tụ thành một mảnh huyết hà dài hẹp nhuộm hồng cả một ngọn núi hùng vĩ ở phía dưới. Cuối cùng, trường mâu đoạt mệnh đã ầm ầm tiến đến nơi. Táng kiếm thuật, toàn thân đẫm máu, Diệp Trần cố gắng thi triển ra táng kiếm thuật mạnh nhất từ trước đến nay, theo một kiếm này phát ra gần 200 cánh hoa bay xuống. Trong nháy mắt sau đó, kiếm thế khủng bố đã bắt đầu có chút định dạng thanh trường mâu đoạt mệnh kia, đừng thấy sự dừng lại trong nháy mắt này không có ý nghĩa gì, trên thực tế có đôi khi điều này lại có ý nghĩa vô cùng lớn, thậm chí có thể để cho ngươi chết không có đất chôn thân đấy. Dừng lại trong nháy mắt trường mâu đoạt mệnh tiếp tục lao xuống, trên đường đi không ngừng vạch phá thanh liên kiếm vực đâm xuyên thủng cả táng kiếm thuật cùng với hộ. Góc truyện audio.com. Thể kiếm nguyên của Diệp Trần cuối cùng hung hăng đâm kích vào thân thể hắn, lực trùng kích mạnh đến mức cả người Diệp Trần bị bắn thẳng xuống ngọn núi bên dưới. Ầm ầm, điện quang thoáng cái đã tràn ngập cả ngọn núi hùng vĩ, còn Diệp Trần thì bị nhấn vào sâu trong lòng đất. Nếu nhìn xuống xem xét sẽ hoàn toàn không thấy được đáy hố, chỉ là một mảnh tối như mực cũng không biết sâu đến bao nhiêu. Kiếp vân dần dần tán đi, lôi thần hư ảnh cũng tan rã ra, chỉ còn có hồ quang điện bao phủ khắp dãy núi ở phía dưới vẫn còn đang lóng lánh, làm hiện rõ một cái động sâu thẳm không thấy đáy. Không gian trở nên im ắng, chỉ có âm thanh hồ quang điện rất nhỏ vẫn tồn tại. Rốt cục độ kiếp đã đi qua sao? Một đoàn huyết nhục từ trong động sâu lướt ra, đám huyết nhục lay động phục sinh biến thành một bóng người cao lớn, chính là Diệp Trần. Trường mâu đoạt mệnh liên tục xé rách thanh liên kiếm vực táng kiếm thuật cùng với hộ thể kiếm nguyên, còn hủy diệt lực lượng thì 10 phần không còn được một. Thiếu chút nữa, Diệp Trần đã bị chấn nát thành phấn vụn. Hắn có thể vượt qua kiếp nạn này là nhờ có một nửa vận khí ở bên trong. Chỉ là, Diệp Trần nhìn thân thể mình rồi cười khổ một tiếng, tình huống hiện tại của hắn rất không ổn, tánh mạng ấn ký đã phai mờ đi rất nhiều, đoán chừng tuổi thọ đã bị tiêu giảm không ít, thực lực cũng chỉ còn được chừng trên dưới 1/10 trước đó. Thân thể vốn đang cao lớn 4 trượng 8 thì đã bị héo rút còn chừng 3 trượng, như vậy đã có thể thấy được trước đó việc hắn liều mạng để chống đỡ trường mâu đoạt mệnh đã phá hỏng thân thể của hắn, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Bất quá Diệp Trần đã lo lắng vô ích ngay một sát na khi hắn bay ra khỏi động sâu kia, thời không quanh thân chợt biến hóa. Lúc này, hắn đã được đưa đến giác đấu trường một lần nữa, trên không giác đấu trường tu la tuyền thủy lại sôi trào rồi tuôn một đạo tu la tuyền thủy về phía hắn và dung nhập vào trong cơ thể. Nếu thô sơ giản lược xem xét, đạo tu la tuyền thủy này không ít hơn 10 vạn giọt đấy. ngay lập tức tánh mạng ấn ký của Diệp Trần được bổ sung toàn bộ, mà lại càng thêm thâm hậu rất nhiều, thực lực tăng vọt đến một cảnh giới mới mà chính hắn cũng không nắm rõ. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là thân thể của hắn, từ 4 trượng 8 thoáng cái đã cao đến 5 trượng. Phải biết rằng chiều cao thân thể các chí tôn càng lớn thì càng khó trường, mà 4 trượng 8 cùng 5 trượng thì hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, một cái là cường đại chí tôn trụ cột, một cái là siêu cấp chí tôn trụ cột. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Diệp Trần đã có thực lực của siêu cấp chí tôn, trụ cột chỉ đơn thuần là trụ cột, là một bộ phận của thực lực mà thôi chứ không phải là toàn bộ thực lực. Hắn tại bên trên phương diện võ học đều không bằng so với đại bộ phận chí tôn bình thường, còn cần có một đoạn thời gian rất dài nữa thì mới có thể hoàn thiện vô thượng võ học được. Chí tôn quả nhiên là chí tôn, không dựa vào U Minh Thánh Nhãn, mà chỉ dựa vào nhãn lực bình thường của mình, Diệp Trần đã có thể nhìn xuyên thấu qua mặt ngoài thời không, chứng kiến được tầng tầng lớp lớp thời không, vạn vật trong mắt hắn hệt như đã trở nên trong suốt, trở thành từng điểm hết sức thuần túy. Bên ngoài Thanh Đồng Đại Môn, số người dự thính chẳng những không. gocchuyenaudio.com, giảm bớt ngược lại còn gia tăng lên rất nhiều, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem ai là người chiến thắng sau cùng, là Thiên Ma Hoàng, là Tà Kiếm Hoàng, hay là Võ Hoàng hoặc là Diệp Trần. Tất cả họ đều cho rằng Thiên Ma Hoàng cùng Tà Kiếm Hoàng là những người có cơ hội nhiều nhất, Võ Hoàng là người kế tiếp. Võ Hoàng là người có niên kỳ tương đối lớn, tuy là đệ nhất của chuẩn tôn bảng nhưng tiềm lực vẫn kém hai người kia không ít. Về phần Diệp Trần, có rất ít người cho rằng hắn có thể đi đến cuối cùng, bọn họ cũng không hoài nghi về tiềm lực cùng thiên phú của hắn, chủ yếu là cùng so sánh với ba người kia, Diệp Trần có thời gian tu luyện quá ngắn mà thôi. Dù thiên phú cùng tiềm lực của hắn có cường thịnh thế nào thì chung quy vẫn cần có một chút thời gian để tăng thực lực lên, không có khả năng trong một lần là có thể đạt được. Bên ngoài Thanh Đồng Đại Môn, các hình chiếu chí tôn từ số lượng hơn 20 đã tăng lên hơn 30 đạo, trong đó có 5 đạo là linh tộc. Nghe đây, nếu kẻ cuối cùng đi ra là Thiên Ma Hoàng, tất cả phải toàn lực bảo hộ hắn, nếu là Tà Kiếm Hoàng thì không cần quản đến, còn nếu như là Võ Hoàng cùng cái gã thiên tài gần đây Phong Vân quật khởi kia tựu phải giết cho ta tại trong thời gian nhanh nhất giết chết hắn, nếu không thì nhân tộc lại xuất hiện thêm một gã chí tôn có tiềm lực vô cùng to lớn, hậu hoạn vô cùng. Hình chiếu Thiên Ma Tôn truyền âm cho mấy vị hình chiếu ma tộc chí tôn. Yên tâm đi, chúng ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Một gã ma tộc chí tôn hình chiếu trả lời. Bên này nhân tộc chân vũ chí tôn cũng đã phân phó sự tình đồng dạng. Đi ra rồi, đúng lúc này, mọi người đã thấy một cái chấm đen theo trong Thanh Đồng Đại Môn bay ra, điểm đen kia càng lúc càng lớn dần, ba, xuất hiện, không phải Thiên Ma Hoàng, không phải Tà Kiếm Hoàng, cũng không phải Võ Hoàng, mà là kẻ không được coi trọng nhất Diệp Trần. Nhưng càng làm cho mọi người phải khiếp sợ chính là chiều cao thân thể Diệp Trần rõ ràng đã cao tới 5 trượng, bọn hắn cũng nhìn ra được thân thể cao 5 trượng kia là tấm thân tự nhiên nhất, không phải là do cố ý biến lớn. Hắn đã trở thành chí tôn rồi. Tất cả mọi người há to mồm, đôi mắt trừng lớn kinh ngạc. Giết cho ta, ma tộc tà linh tộc lục nhân tộc hơn 10 đạo chí tôn hình chiếu lao thẳng về hướng Diệp Trần, nhưng bọn hắn đã không qua khỏi phía nhân tộc cự nhân tộc cùng với man tộc chí tôn hình chiếu. Họ cũng không chậm trễ, nhanh chóng chặn đường đám dị tộc. Đáng tiếc ma tộc bên này, chí tôn hình chiếu có nhiều hơn một vị nên không thể ngăn trở được hắn, ngay lập tức hắn đã đi đến được trước người Diệp Trần. Dựa vào một đạo hình chiếu mà muốn giết ta sao? Thiên mộng kiếm của Diệp Trần đã sớm bị hủy diệt trong lúc độ kiếp, hiện tại hắn chỉ có thể nâng tay lên dùng kiếm chỉ, một ngón tay đâm tới. Cách chương.